tôn đặt giới định tuệ. Trước có giới rồi sau mới có định, định rồi sau mới có tuệ. Nhưng mà cái nhìn theo tinh thần của luật tổ thì định tuệ bình đẳng, định và tuệ hai cái nó không tách rời nhau được. Có định tức là có tuệ, có tuệ tức là có định. Tại sao vậy? Bởi vì đối với thiền tông thì chúng ta không phải đợi tâm an định viên mãn rồi mới phát ra trí tuệ. Như vậy thì định trước tuệ sau. Còn thiền tông thì nói rằng định và tuệ đồng thời, trong định có tuệ, trong tuệ có định, hai cái không có tách rời nhau được. Lấy đâu để chứng nghiệm điều đó? Như thường ngày chúng ta ngồi thiền, tôi thí dụ như cái ngồi thiền mình thấy vọng, biết không theo. Thì khi mình thấy vọng, vọng nó dấy lên đó là định hay là động? Vọng dấy đó là động. Mình biết nó, biết nó rồi nó lặn xuống thì định. Thì cái biết vọng á là cái gì? Như vậy thì tuệ và định hai cái đồng thời. Nhờ biết vọng, vọng nó lặn, mà lặn thì gọi là định. Biết vọng thì đó là tuệ. Thì như vậy thì chúng ta không phải đợi tới tâm nó an hoàn toàn hết rồi mới có tuệ, mà chính khi nó đương giấy động chúng ta vẫn có trí tuệ, thấy nó, biết nó, không theo nó thì nó được an. Như vậy thì định tuệ nó không tách rời nhau được. Hiểu vậy mới biết cái tinh thần thiền tông mà luật tổ nói định tuệ bình đẳng. Rồi giả sử như trường hợp vọng nó không còn nữa thì lúc đó tuệ nó chạy đi đâu? Nếu mà vọng dấy lên thì mình thấy, thì cái thấy vọng để không theo đó là tuệ. Nhưng bây giờ khi mà cái vọng nó lặn hết trơn, nó yên rồi, thì lúc đó tuệ nó chạy đi đâu? Chạy đâu? Khi mà vọng nó yên hết rồi thì cái tuệ nó ở chỗ biết vọng đang yên, phải không? Nếu không có cái tuệ đó thì ai biết vọng yên, phải không? Nếu vọng yên mà không có tuệ thì ai biết nó yên? Nhưng mà giờ biết lúc này không có vọng thì ai biết cái đó? Thì khi vọng lên nó biết, khi không vọng nó cũng biết. Thì cái biết trước là tuệ, thì cái biết sau cũng là tuệ nữa. Vì vậy cho nên nó không tách rời. Mà hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái ý nghĩa tu thiền. Chứ không hiểu rồi cứ cố gắng kèm cho nó yên, tới yên nó hoảng hốt lên, bây giờ mình đã mất rồi. Khi nãy nó có vọng tưởng mình còn thấy, bây giờ vọng tưởng lặng hết, sao thấy êm ru không có gì hết. Thấy như vậy tưởng như là mất hết, không còn cái tâm tri giác nữa. Nhưng mà không ngờ khi vọng yên rồi thì thấy rõ vọng nó yên. Mà cái thấy rõ vọng yên đó là ai thấy, cái gì thấy? Đó là trí tuệ thấy, chứ không ai hết đó. Bởi vậy nên cái câu chuyện mà tôi hay dẫn nhiều nhất là có một vị tổ ở Ấn Độ, khi ngài đi quá đạo, đi ngang qua một vùng có một người Bà La Môn, thấy ngài lại hỏi phải ngài tu theo đạo nào mà cái đức hạnh thấy đáng kính như vậy. Thì ngài nói tôi tu theo đạo Phật. Thì ông Bà La Môn nghe nói đạo Phật, ông quảng quá, ông chạy, ông chạy về nhà, cái ông đóng cửa kín lại. Tổ biết cái người này có duyên, sau này sẽ làm được Phật sự lớn, cho nên tổ đi theo. Theo tới nhà thấy ông đóng kín cửa lại, cái tổ bước lại gõ cửa, gõ cửa hoài. Ông là thinh, gõ cửa nhiều quá, ông nói trong nhà không có người. Nói trong nhà không có người thì tổ liền hỏi không có người thì ai trả lời đó. Cái ông giật mình, ông mở cửa, ông bước ra. Thì cái câu đó như một câu chuyện đùa chứ thôi, nhưng mà thật là một ý nghĩa thâm trầm mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ khi cái vọng tưởng lăng xăng lộn xộn, nghĩ việc này tới việc kia, lúc đó mình nói tâm mình đương nghĩ, tâm mình đương suy tính. Nhưng mà khi cái tâm mình nó lặng xuống, một phút giây nào đó nó lặng xuống, nó không nghĩ không suy nữa, thì lúc đó cái quả hốt mất mình rồi, mình không còn nữa. Thì như vậy, có phải như cái chú Bà La Môn mà khi đóng cửa, người ta gõ cửa thì trả lời nó không có người ở nhà. Nói không có người ở nhà thì câu nói đó có tính cách sao? Nó quá là dốt, phải không? Nghĩa là mình đã lên tiếng mà nó không có người thì làm sao mà hiểu được. Như vậy thì cái lối nói đó chỉ là cái người ngu dốt, nhưng mà thực tình chúng ta cũng thuộc lại đó. Là như tâm nó yên lặng, nó yên lặng rồi nói tâm tôi không có, là lúc này tôi không có tâm nữa, mất tôi rồi. Mà ai biết tâm yên lặng, ai biết mất tôi rồi? Đã nói mất tôi rồi thì có người biết nói, rồi có người biết nói tức có mình nó mất tới đâu, phải không? Nói mất tôi đó là mất chưa? Nếu mất tôi thì không có nói, mà biết mất tôi thì có mình rõ ràng. Đó là một cái rất là tế nhị mà người tu có khi không hiểu. Từ không hiểu đó cho nên tu một lúc cái đồ quảng lên, nói rằng mình tu vậy e lạc rồi, nhất là nói sợ rơi vào không. Bởi vì không có vọng tưởng, người tưởng không có vọng tưởng là không, mà không ngờ không vọng tưởng mà có cái biết không vọng tưởng, phải không? Biết không vọng tưởng thì làm sao không được? Đó là cái ý nghĩa là trong nhà thiền thường gọi định tuệ không có rời nhau. Thì khi định mà còn có cái biết mình an định đó thì có tuệ rồi, chứ không biết thì làm sao biết lúc đó định đó. Không có cái biết thì làm sao biết lúc đó tâm mình an? Đó là để quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của người tu, nó phải có lầm lẫn. Vì vậy cho nên định và tuệ là hai cái không thể thiếu được trong lúc mình tu thiền. Đây bây giờ Ngài mới nói, nếu mượn danh tọa thiền, hay là nguyên chữ Hán là giả danh tọa thiền, tâm chưa được định mà gương tuệ sanh thì không bao giờ có. Tuy có tánh tuệ mà không tập tọa thiền, tự cho đã có tuệ thì cần tọa thiền làm gì? Người như thế tuy có tuệ mà không gương tuệ thể, không gương thể, tức là có trí tuệ mà cái gương thể nó không có hiện. Nếu khi thiền định tâm chưa được định mà muốn cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng. Nếu tâm đã định lại, đã định lại sanh tà giải, cầu mong được tuệ, cũng như sóng gió đã lặng, bóng trăng lóng trong mà lại lấy tay vớt trong nước muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy? Ở đây Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rõ cái tuệ. Cái tuệ dù cho mình biết đã có sẵn cái tuệ ở nơi mình, như trong kinh thường nói chúng sinh đều có tánh giác, là đều có cái Phật tánh, ai cũng có tánh giác, thì như vậy ai cũng có tuệ. chứ không người nào không. Nhưng mà nếu mình nói mình có tánh giác mà không chịu, không nhờ tọa thiền, tâm chưa được định mà trí tuệ sanh thì không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu hai cái trí tuệ sanh và cái trí tuệ sẵn. Cái trí tuệ sẵn là cái trí tuệ lúc nào cũng hằng hữu nơi mình, gọi đó là cái trí tuệ sẵn hay là cái tánh tuệ. Còn cái trí tuệ phát sanh là cái trí tuệ làm cho mình sáng, mình biết được những cái điều mình chưa biết, thì đó là cái trí tuệ phát sanh. Tôi nói thí dụ như chúng ta ngồi thiền, tâm mình đã được yên, bỗng dưng mình nhớ lại có những cái câu mình học trong kinh mà lúc trước chưa hiểu, mình còn ôm ấp cái nghi ngờ trong lòng, bỗng dưng nhớ lại nó, cái mình sáng ra, mình hiểu hết, thì cái đó gọi là gì? Là trí tuệ sanh. Trí tuệ nó phát sanh là nhờ tâm mình yên, bỗng dưng mình sáng được những cái mình chưa hiểu, thì đó là trí tuệ phát sanh. Còn cái trí tuệ gọi là tánh á, tức là cái trí tuệ thầm biết hằng hữu không vắng lúc nào, thì cái trí tuệ đó là tánh tuệ. Như vậy thì tuy rằng chúng ta có cái tánh tuệ, mà nếu không nhờ tọa thiền á, thì tánh tuệ đó nó không có phát khởi mạnh, cho nên nó không có sanh tuệ. Có cái tánh tuệ mà không có cái diệu dụng của cái tuệ, hay là không có cái hiện tướng của trí tuệ. Những ai có tu thiền thì sẽ thấy những cái điều này. Thường thường á, tu thiền thì có giác ngộ, thì cái giác ngộ đó nó không gì lạ. Nếu khi chúng ta tu mà những cái gì chúng ta đọc và chúng ta học nghe mà không hiểu, thì trong lòng chúng ta nó còn băn khoăn, còn thắc mắc cái vấn đề đó, thì bất chợt một hôm nào chúng ta ngồi thiền, không ai nói, không ai giảng, mà bỗng dưng mình sáng ra, mình biết, thì đó là cái trí tuệ nó phát khởi, là trí tuệ nó sanh ra. Thì sanh từ cái tâm nó yên, là tánh nó sáng, nó phát ra cái diệu dụng, làm cho mình có cái hiểu biết cụ thể những vấn đề mà mình chưa biết. Đó gọi là tuệ sanh đó, sanh là trường hợp đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ cái tánh tuệ và tuệ sanh. Trí tuệ sanh là cái diệu dụng hay là cái tướng của trí tuệ. Cho nên mới nói tuy có tánh tuệ mà không tập tọa thiền, tự cho đã có tuệ thì cần tọa thiền làm gì? Người như thế tuy có tuệ mà không thể, mà không nương thể, mà không gương thể. Tuy là có cái trí tuệ sẵn mà cái gương thể của trí tuệ nó không có phát hiện. Như cái gương thì nó là sẵn rồi, mà bây giờ đây bụi bặm nó phủ, thì tuy có cái gương mà nó không có ánh sáng của gương, nhờ lao bụi ánh sáng mới phát. Đó là trường hợp thứ nhất, tự ý mình có tánh tuệ không cần tọa thiền, đó là cái tuệ không phát. Kế, nếu khi thiền định tâm chưa được định mà muốn cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng. Thí dụ như đêm rằm chúng ta ở gần bờ hồ hoặc là ở gần dòng sông, khi đó sóng gió mạnh sóng to nó vỗ ầm ầm, thì dù cho đêm rằm có mặt trăng, chúng ta thấy được mặt trăng hay không? Mặt trăng tuy có mà bóng mặt trăng không thấy được, bởi vì sóng ở dưới hồ, ở dưới dòng sông, đường vỗ mạnh, đường có những cái lượng nó nối tiếp nhau, nó không có yên, nên mình không thấy được bóng mặt trăng. Nếu tâm đã định thì như vậy, cái trường hợp trên đó, khi mình biết mình có cái tuệ sẵn, tức là tánh tuệ rồi, mà ngồi thiền cho tâm được định nữa, ví dụ như là sóng gió lặng thì đêm rằm nhìn xuống hồ, xuống sông, chúng ta sẽ thấy mặt trăng hiện đầy đủ. Đó là cái trí tuệ nó phát sanh. Nếu tâm đã định lại sanh tà giải, cầu mong được tuệ, cũng như sóng gió đã lặng, bóng trăng lóng trong, mà lại lấy tay vớt trong nước, muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy? Bây giờ trường hợp tâm mình được định, tâm đã định rồi mà khởi ra cái tà giải. Tà giải tức là cái hiểu không có đúng chân lý, hay là cái hiểu theo cái lệch thiên một bên, thì gọi là tà giải. Nếu mà khởi ra cái hiểu thiên hiểu lệch đó, thì làm cho cái định của mình nó bị sao xuyến đi. Tôi nói thí dụ như mình ngồi tâm vừa được yên, cái mình khởi cái niệm bây giờ mình xuất hồn để đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi, mình khởi cái niệm đó thì sao? Thì lúc đó cái tâm mình nó liền sao xuyến, nó không còn yên nữa. Còn hoặc giả trong khi mình ngồi thiền yên, vừa yên cái mình muốn biết quá khứ vị lai ra thế nào, qua đời trước của mình sao, đời trước của người khác thế nào, khởi cái niệm đó thì tâm nó còn yên không? Thì nó cũng sẽ hết yên, giống cũng như là mặt trăng đêm rằm ở dưới dòng sông hay dưới mặt hồ không có sóng, thì nếu mình nhìn xuống là thấy rồi, nhưng mà bây giờ mình lại không nhìn xuống để thấy bóng mặt trăng, mà mình đưa tay mình vớt đó, thấy bóng mặt trăng ở dưới hồ, dưới sông, mình muốn vớt lên để mình nắm trong tay chơi, thì sao? Thì chỉ là làm xáo động, làm cho mất cái bóng mặt trăng thêm, chứ không bao giờ nắm được bóng mặt trăng, cũng như không bao giờ thấy rõ bóng mặt trăng. Đó là để nói cái người tu thiền mà sanh tà giải thì từ đó về sau cái trí tuệ nó mất luôn, nó không còn hiện nữa. Mà có lắm người như vậy, bởi vì khi tu thiền rồi cái khởi nhiều cái niệm sai lầm, từ những niệm sai lầm nó dẫn đi lạc hướng, từ đó mà mất hết cái trí tuệ chân thật. Cho nên mình ở đây tu thiền thì nên có khởi tà giải hay không? Hay là mình tu thiền bây giờ giả sử như chúng ta nghe trong kinh Phật dạy, những cái người tu chứng quả A-la-hán liền có lục thần thông. Ở trong lục thần thông đó có cái thần thông nào mà biết được quá khứ vị lai đó? Tức là túc mạng thông. Cái thần thông đó nhớ được vô số đời về trước và biết những cái đời về sau. Nhưng bây giờ mình nhớ trong kinh nói như vậy, rồi giờ tâm mình mới hơi yên yên, cái mình nghĩ làm sao được thần thông đây. Rồi nghĩ thần thông, cái mình lo nhớ thần thông, ngồi cái tâm hết yên. Đó là giống như là nhìn xuống dưới hồ, thấy bóng mặt trăng, cái vội đưa tay vớt bóng mặt trăng, thì nó không được, mà nó lại còn xáo động, làm cho mất bóng mặt trăng. Chỉ có phải làm sao mà được cái túc mạng thông, mà mình cứ định càng định, nghĩa là trí mình nó sáng thì cứ để nó sáng, không khởi tà giải. Tâm càng định trí càng sáng, đến khi mà tất cả phiền não lậu tận rồi thì bỗng nó sáng, nó biết được các cái chuyện quá khứ vị lai, đừng có khởi niệm muốn biết. Khởi niệm muốn biết là lạc rồi, nhớ như vậy đó. Bởi vậy cho nên người tu thiền dễ lầm, dễ lạc là do không có hiểu được cái gốc đó đó. Tổ sư nói tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Lại nói tịch tịch tỉnh tỉnh phải, tịch tịch vô ký sai, tỉnh tịch tỉnh tỉnh tịch tịch phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch, tịch tịch tỉnh tỉnh là thuốc, vô ký loạn tưởng là bệnh. Nếu thân có bệnh phải nhờ thuốc đối trị, thân đã bình định còn gì phải trị. Nếu được như thế thì định tuệ thành tựu. Đây là ngài dẫn ở trong cái bộ Vĩnh Gia tập, trong đó ngài Vĩnh Gia Huyền Giác có nói cái câu này, gọi là cái câu mà gọi nó là cái tiêu chuẩn của người tu thiền đúng và sai. Đầu tiên đó, tịch mà thường chiếu, đó, tịch là lặng, mà thường sáng là thường soi sáng, chiếu mà thường tịch, soi sáng mà thường lặng lẽ, thì đó là cái trọng tâm của tu thiền. Và bây giờ dẫn cái câu mà ngài nói rõ ràng về đúng và sai của người tu thiền. Tịch tịch tức là lặng lặng, tỉnh tỉnh phải lặng lặng mà tỉnh tỉnh đó, thì cái đó là ngồi thiền đúng đó. Người nào ngồi thiền tâm nó yên yên mà luôn luôn tỉnh sáng thì đó là đúng. Còn ngược lại, tịch tịch vô ký sai, lặng lặng mà không biết gì hết, không biết gì hết, đó là sai. Chứ vô ký tức là không nhớ, không biết, yên lặng mà không biết gì hết. Để lấy đây làm cái thước để mà đo người tu thiền đúng và sai. Nếu khi mình ngồi thiền yên tĩnh, tâm nó không dễ động mà mình vẫn tỉnh sáng thì đó là tịch tịch, tỉnh tỉnh thì đúng. Còn nếu mình ngồi thiền tâm mình yên tĩnh mà mình không biết gì, mình không biết mình đương làm gì, đó gọi là vô ký thì đó là sai. Như vậy thì C một chút cũng là tịch, mà bên này tỉnh nữa thì trúng. Còn tịch mà quên hết là sai. Như vậy đó là một cái thước đo chặng thứ nhất. Ngược lại, tỉnh tỉnh tịch tịch phải, ngồi thiền mà mình luôn luôn tỉnh sáng, gió thổi cũng nghe, tiếng động cũng nghe, ai đi qua trước mặt cũng thấy, vân vân, tỉnh tỉnh như vậy mà tâm vẫn lặng lẽ thì đó là đúng. Còn nếu tỉnh tỉnh mà loạn tưởng thì sai. Tỉnh thì tỉnh thiệt mà cứ nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ nghĩ luôn thì đó là sai. Thì bây giờ kiểm tra lại coi mình sai về cái chỗ nào. Chắc hầu hết là tỉnh tỉnh mà loạn tưởng, phải không? Tỉnh mà tỉnh không phải loạn tưởng thì đó là chưa cái đúng tinh thần thiền. Cho nên tỉnh mà phải tịch, khi tỉnh thì phải lặng thì cái tỉnh nó mới đúng. Còn lặng thì phải tỉnh thì đúng. Còn lặng mà quên hết không biết gì đó là sai. Như vậy thì người trình bày con ngồi thiền tâm con yên lắm nhưng lúc đó không biết gì hết thì đó là bệnh vô ký. Còn nói con ngồi thiền tỉnh lắm không có ngủ gục nhưng mà nó nhớ đủ thứ hết thì đó là sao? Đó sai, tỉnh mà vọng tưởng nên đó là sai. Như vậy đó, hiểu được cái này, nắm vững cái này thì mình tự biết mình tu lúc nào là đúng, lúc nào là sai. Chứ còn không biết nhiều khi cứ ngồi rồi nó ra sao nó ra thì không được. Tu mà tha hồ nó ra sao đó thì cái đó nó lạc, bao giờ mình cũng không biết. Bởi vậy cho nên người tu thiền cần phải học hiểu cho cẩn thận đừng có để nó sai lệch. Mình tu đã lệch rồi, ai nghe mình tu họ ham tới họ học, rồi mình dạy họ thì cũng sao, thì cũng lệch luôn. Thì như vậy trong kinh từng nói, thầy mù dẫn một đám mù, phải không? Người đi trước là mù thì những người đi sau theo người mù đó cũng mù luôn. Thì thầy mù trò mù đi một hồi thì sao? Rớt vô trời, không ai cứu được hết. Bởi vậy cho nên muốn dẫn người đi thì mình phải sáng, cho mình mù thì khoan dẫn đã. Nhưng mà tại vì có nhiều người thiện chí tối đa, tuy mình mù mà cũng muốn dẫn người ta. Bởi vậy cho nên rồi nó mới gây ra những cái tệ nạn, nó rơi vào cái chỗ sai lầm cả chùm đó. Hiểu cho thật kỹ. Nhưng mà đây tôi chỉnh lại cái câu này, theo ở trong trong cái quyển của ngài, của ngài Trần Thái Tông, mà không biết phải hồi xưa hay là sau này người ta viết sai, mà nguyên văn chữ Hán ở trong cái của ngài Huyền Giác á, là tịch tịch tỉnh tỉnh thị, rồi tịch tịch vô ký phi, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi. Nhưng mà ở đây thì trong chánh văn là nó tịch tịch tỉnh tỉnh thị vô ký, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị loạn tưởng. Thành ra hai cái câu này tôi cho rằng lộn, trong khi mà người ta khắc bản in có thể là sai, chứ còn nguyên bản chữ Hán là tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch thôn trồng phi, tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi. Đó là cái chỗ mà ở trong cái Vĩnh Gia Tập tôi đã đọc kỹ những cái câu đó như vậy, cho nên đây tôi chỉnh lại để cho quý vị thật so sánh phải có hiểu lầm bên chữ Hán. Như vậy để kết luận lại cái bài luận Gương Tuệ Giáo này, chủ yếu là ngài Trần Thái Tông muốn khuyến khích tất cả chúng ta tu tu thì phải nhờ cái thiền định để phát sanh trí tuệ. Mặc dù trong kinh Phật đã dạy mọi người chúng ta đều có cái tánh giác, tức là cái tuệ, tánh tuệ đã sẵn, nhưng mà tánh giác đó là cái tánh nó bàn bạc ở con người chúng ta. Mà nếu không nhờ tọa thiền cho đúng cách đúng pháp thì cái tánh giác nó không có khởi cái diệu dụng để thấy biết đúng như thật thân và cảnh. Cho nên nhờ tọa thiền thì tánh giác đó nó mới phát sanh diệu dụng, chúng ta mới biết rõ đúng như thật con người chúng ta và ngoại cảnh như thế nào. Chứ còn nếu thiếu tọa thiền thì chúng ta khó mà có cái diệu dụng của tánh giác để rồi gọi là trí tuệ của người tu đó không phát được. Mà người tu thiền phải tránh hai cái bệnh. Một là tự ý, mình có tánh giác rồi không cần tọa thiền, rồi cứ đi ngao du đông tây nam bắc hoài, nó không cần tọa thiền, mình có mất từ đâu mà ngồi cho mất công, mất thì giờ. Đó là một cái bệnh. Như vậy tuy có tánh giác hay là mình nhận ra mình có tánh giác, nhưng cái tánh giác nó chưa có diệu dụng. Nhờ tâm an định rồi mới phát khởi diệu dụng, mà tâm an định là nhờ tọa thiền mới có. Vì vậy nên tánh giác tuy có, nếu không tọa thiền thì nó cũng không có phát khởi hay không có phát sanh. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, tuy mình tọa thiền tâm mình an định, nếu mình lại khởi những cái tà giải, là cái hiểu tà, như khi nãy tôi nói khởi cái niệm muốn xuất hồn đi du lịch, khởi cái niệm muốn được thành thông vân vân, thì những cái đó gọi là tà giải. Thì khi khởi những niệm đó rồi thì cái an định nó liền mất, làm cho mình rơi vào cái loạn tưởng nữa. Giống như là thấy cái bóng mặt trăng đưa tay vớt, rồi có vớt suốt ngày cũng không có nắm được bóng mặt trăng. Đó, đó là hai cái ý nghĩa mà người tu thiền cần phải tránh. Rồi đoạn thứ ba là đoạn lấy cái thước để đo người tu thiền đúng và sai. Cái thước đó là gì? Tức là nếu mình tọa thiền tâm yên lặng, đó gọi là tịch, yên lặng mà vẫn sáng suốt, thấy nghe không lầm, đó là tỉnh. Thấy nghe không lầm mà vẫn yên lặng thì như vậy gọi là tịch tịch, tỉnh tỉnh, đó là đúng với người tu thiền. Còn nếu khi mình ngồi thiền tâm được yên, yên một lúc rồi cái mình quên hết, không biết gì nữa, thì cái đó gọi là tịch tịch mà vô ký, thì đó là bệnh. Thì vô ký rồi sẽ đi tới hôn trầm, phải không? Không biết gì lát cái gục đó. Như vậy thì hai cái vô ký hôn trầm là anh em nó gần kề nhau. Nó vô ký rồi thì sẽ bước qua hôn trầm. Như vậy đó là sai. Cho nên hôm trước ngài có nói ngồi thiền mà nhắm mắt che trầm, đó là ở trong hang quỷ đó, nhớ không? À, thì đó là gì? Khi mà mình mờ mờ mịt mịt rồi cái thì lúc đó không biết gì nữa hết, đó là cái sai lầm của người ngồi thiền. Rồi mình nhớ khi mình ngồi thiền mình rất tỉnh, rất sáng, tỉnh sáng mà không có vọng tưởng, gọi là tịch. Chữ tịch có nghĩa là định, còn chữ tỉnh có nghĩa là tuệ. Như vậy thì định với tuệ hai cái nó không rời nhau. Tỉnh là tuệ mà tịch là định, định tuệ hay là trí tuệ hằng sáng mà tâm vẫn an định, đó là tỉnh tỉnh tịch tịch. Thì như vậy đó là đúng. Còn nếu mình tỉnh mà mình nhớ đủ thứ chuyện á thì đó là loạn tưởng, như vậy là sai. Thì như vậy chúng ta lấy đây làm cái thước đo để biết mình ngồi thiền đúng hay là sai. Chứ còn có khi không gần được những vị thầy hướng dẫn rồi mình tu, rồi lúc đó mình không biết tu vậy có đúng hay trật, và nó có lạc hay không lạc, mình không hiểu. Vì vậy cho nên lấy những cái bài này để nhắc nhở cho tất cả quý vị biết rõ cái tu của mình thế nào là đúng, thế nào là sai. Mình lấy cái đó làm cái thước tự đo biết, chứ khỏi cần hỏi ai. Đó là cái phần này xong. Bây giờ tới cái bài kế là luận về niệm Phật. Luận về niệm Phật. Phàm niệm Phật là do tâm khởi, tâm khởi thiện thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện. Tâm khởi ác là niệm ác, sanh nghiệp, nghiệp báo ác thì ứng nghiệp báo, ứng nghiệp ác. Như gương hiện ảnh, tợ bóng theo hình, cho nên thiền sư Vĩnh Gia nói ai vô niệm ai vô sanh là nghĩa này vậy. À, ở đây mở đầu nói về niệm Phật thì ngài nêu cái chủ yếu của niệm cho chúng ta thấy. Niệm là giấy khởi tâm, giấy khởi tâm, vừa giấy khởi nghĩ một cái gì đó gọi đó là niệm. Giấy khởi nhớ danh hiệu Phật thì gọi đó là niệm Phật. Giấy khởi nhớ chúng sinh thì gọi là niệm chúng sinh, vân vân. Giấy khởi cái nghĩ ác thì đó là niệm ác, giấy khởi thiện thì đó là niệm thiện. Thì như vậy tất cả cái giấy khởi đều từ tâm mà ra. Thì cái giấy khởi đó đó, nó là cái chủ của nghiệp. Cho nên trong kinh Phật thường nói tam nghiệp đó, thân, khẩu, ý. Nên cái giấy khởi ở nội tâm mình, giấy khởi nghĩ đó, thì đó là cái khởi của ý nghiệp. Như vậy thì khởi một niệm là gốc của mọi cái thiện ác. Như vậy thì chúng ta có thể chia làm ba cái thứ niệm: niệm ác, niệm thiện và niệm tịnh. Niệm ác thì bị dẫn đi đường ác, niệm thiện thì được dẫn tới nơi lành, niệm tịnh thì được dẫn sanh quả tịnh. Thì ba cái niệm đó đều là niệm hết. Như vậy thì mình biết rõ khi chúng ta đến đây, đây tôi đi xa một chút. Như quý vị nhớ trong kinh thường dạy 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì đầu tiên là cái gì? Vô minh. Vô minh duyên gì? Hành. Hành là duyên gì? Thức. À, rồi danh sắc vân vân. Thì vô minh là cái mờ tối, rồi cái tới hành. Hành tức là nghiệp, do vô minh nên khởi nghiệp là hành. Từ có nghiệp cái nó mới dẫn mình đi, dẫn đi mà dẫn đi, dẫn cái gì đi? Dẫn thức đi. Cho nên từ vô minh khởi nghiệp dẫn thức, dẫn thức đi thọ sanh. Cho nên rồi mới từ thức mới có danh sắc lục nhập vân vân. Thì như vậy cái đầu là vô minh, vô minh rồi mới khởi niệm. Khởi niệm thì khởi niệm đó thuộc về nghiệp hay là gọi là hành. Thì chúng ta nếu cái tâm thể yên lặng trong sáng bình tĩnh như vậy có vô minh không? Nhưng bây giờ mình vừa quên cái tâm sáng đó, mình khởi nghĩa cái gì? Mà khi khởi nghĩa cái gì là nhớ cái tâm sáng đó không? Khởi nghĩ là quên cái tâm sáng đó rồi. Mà quên tâm sáng thì cái quên tâm sáng là vô minh. Bởi vô minh cho nên mới khởi nghĩ, khởi nghĩ ác, khởi nghĩ thiện, khởi nghĩ tịnh vân vân. Thì khởi nghĩ đó là cái động cơ để nó dẫn mình đi. Vì vậy nên tôi có thể nói ví dụ khi mình sắp chết, mình sắp chết lúc mà mình còn tỉnh chưa chết thì lúc đó nó không có cái nghiệp ác, nghiệp thiện hiện ra, phải không? Còn khi mà mình vừa quên cái tỉnh đi, tức là lúc mình hôn mê đi, hôn mê tức là mất cái tỉnh, hôn mê thì ví dụ như vô minh. Từ hôm nay ra cái liền thấy mình khởi nghĩ lành thì liền thấy có chư thiên hoặc là có thân nhân quyến thuộc mình dẫn đi chỗ vui vẻ, đó là đường lành. Mình khởi nghĩ ác cái liền thấy ngưu đầu cũng tốt, là nó lại roi gậy nó rượt nó đánh mình, nó dẫn mình đi, thì đó là đi đường ác. Còn nếu mình khởi tịnh thì nhớ Phật, niệm Phật, thì lúc đó thấy Phật hay là thấy Bồ Tát rước mình về cực lạc. Thì như vậy cái niệm đó nó có là khi mình hôn mê rồi, quên cái tỉnh rồi, thì bắt đầu nó là cái niệm chủ yếu dẫn mình đi, tùy thiện, ác hay tịnh. Cho nên thường thường trong nhà đạo dạy mình khi gần nhắm mắt thì để cho bà con thân quyến, quý thầy quý cô tới ráng hộ niệm đó, niệm Phật hoặc là tụng kinh cho nghe, để cho cái khi mà nó vừa quên cái hôn mê, quên cái tỉnh này rồi, thì nó bắt đầu nó có một cái niệm dẫn mình đi. Niệm đó thiện hay là ác là hết sức quan trọng. Vì vậy nên mình hộ niệm là hộ lúc đó đó. Còn họ đi rồi thôi, 49 ngày thì cũng là phụ, không có quan trọng. Hơn nữa là tuần giáp năm, tuần ba năm rồi đó, đó là của ông Đồ Nho chứ không phải ông, phải nhà Phật.
Mà mình không có thì giờ chỉ có cái lúc mà sắp lâm chung đó, cái lúc đó đường tranh tối thành sáng đó, cho nên khi mà cái tối vừa che mất cái sáng thì lúc đó khởi niệm nào thì nó đi theo cái nghiệp đó. Vì nghiệp, niệm khởi là nghiệp, mà nghiệp thì lúc đó thân không có tạo, khẩu không có tạo, chỉ còn cái ý thôi. Thành cái nghiệp của ý đó, nếu là cái nghiệp lành, vừa khởi cái niệm lành, nhớ những người hiền, hay là nhớ những cái cảnh tốt, thì lúc đó là có những người hiền, cảnh tốt nó hiện với mình. Nhớ những người thù kẻ quán, thì lúc đó kẻ thù quán nó tới với mình. Nhớ Phật thì lúc đó có Phật tới với mình. Thì tùy cái lúc đó, cái niệm đó nó hết sức là hệ trọng. Để vậy cho nên cái niệm khởi đó thôi gọi đó là hành đó. Mà khi mà quên mất cái thân này, quên mất cái sự sống này đó, thì lúc đó gọi là vô minh. Rồi khởi cái niệm thiện ác, lúc đó là hành. Rồi theo đó mà đi thọ sanh. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái niệm là một cái hết sức là hệ trọng. Bởi vậy nên tu, có người cứ đặt câu hỏi, nói tôi niệm Phật thì khi chết rồi thì Phật rước về Cực Lạc, còn mấy thầy tu thiền cứ buông niệm, không có niệm, rồi chết rồi ai biết rước đi đâu? Bây giờ mấy thầy đi đâu đây? Cái gì trả lời tụi ta đi đâu? Người ta niệm Phật thì được về Phật rước về cõi Phật vui quá, còn mình không niệm gì hết trơn. Mà không niệm mà nhất là tu thiền đến chỗ vô niệm rồi thì không có niệm, thì không có niệm ai thèm rước mình, không rước thì mình lúc đó đi đâu? Phải lang thang như những cô hồn ra chạy ngoài đó hay không? Đó, đó là cái chỗ mà phải hiểu cho thật rõ. Còn niệm là còn sanh, hết niệm là vô sanh. Nhớ vậy, vô sanh, còn rước là còn sanh, không ai rước hết là vô sanh. Như vậy thì vô sanh là gì? Là niết bàn. Cái mục đích mà tu là để đạt đến chỗ vô sanh là niết bàn. Mà bây giờ tới đó hết niệm là được vô sanh, là ngay đời này nhập niết bàn, không sướng hơn. Để về Cực Lạc tu rồi thời gian sau mới được vô sanh, mới được niết bàn, còn mất thì giờ nữa. Như vậy ai tắt hơn ai? Vậy mà thấy nhiều người không biết, cứ nghĩ mình tu là để sao hưởng, hưởng là phải có sanh mới hưởng, chứ không sanh là sao hưởng. Cho nên là tưởng không ai rước là lúc đó thì thôi lang thang. Thì đó là cái hiểu lầm, là nói cho rõ để cho quý vị thấy cái đường lối tu. Chứ nhiều khi nghe người ta nói cái tâm quả hốt, à có lý chứ, người ta niệm Phật thì được sanh có Phật, người ta làm lành thì được sanh có lành, còn mình không niệm ai hết thì sanh đâu vậy? Mà không ai giúp mình thì chừng đó mình làm sao đấy, phải không? Nếu bước qua một thế giới mới mà ai đón giúp mình buồn chết, phải không? Lúc đó không biết đi đâu. Bởi vậy nên phải biết rằng khi niệm sạch yên tĩnh thì đó là niết bàn, là vô sanh, tự tại tự do, khỏi cần ai đón rước nữa hết. Còn đón còn rước là còn lệ thuộc, còn bị sanh, nhớ rõ như vậy. Bởi vậy nên cái câu đây nó để đi tới cái chỗ ngài dẫn cái câu của ngài Vĩnh Gia nói, nguyên chữ Hán là thùy vô niệm thùy vô sanh, phải không? Thùy là ai, ai vô niệm, ai vô sanh. Thì như vậy, cái người tu khi mà mình đã đạt tới cái chỗ vô niệm, vô sanh rồi, thì lúc đó còn cái gì mà phải nói đi đâu, còn cái gì mà phải nói sanh tử. Cho nên đến đó ai vô niệm, ai vô sanh. Thì như vậy còn niệm thì tự nhiên còn sanh nơi này nơi kia. Khi mà niệm dứt rồi thì cái chuyện sanh tử nó không còn nữa. Cho nên nói ai vô niệm ai vô sanh đó. Nhưng mà thực tình thì các vị Bồ Tát, các ngài tu thì các ngài chưa có chịu nhập niết bàn liền đâu. Không phải như mình nóng, mình nôn nóng được niết bàn sớm, chứ các ngài không có chịu nhập niết bàn sớm đâu. Tại sao vậy?